Chương 320. Cựu cực minh uy phụ lục. Chương 320. Cựu cực minh uy phụ lục, 2020 tháng 3 năm 30. Nhớ năm đó, Thái thượng lão quân từng truyền xuống Tam đại pháp bảo cho hạ giới một vị đạo nhân. Vị tiêu đạo nhân bằng vào này Tam đại pháp bảo, đặt đạo giáo cơ sở, hắn đó là Trương đạo lăng, hậu nhân tôn xưng hắn là Tổ Thiên sư. Mà ở kia Tam đại pháp bảo chung, trọng yếu nhất như thế đó là chính nhất minh uy phụ lục, phía trên viết thiên hạ quỷ thần tên, chia làm 24 chữa, trở thành đạo đỉnh nền tảng. Hậu thế đạo nhân được thụ đồ chú, danh lục trong đó, mới tính có nói tịch, mới có thể mượn dùng rất nhiều thần linh lực. Giống vậy, Trương đạo lăng mở đạo thống tên là chính nhất. Mà bây giờ, Thái thượng lão quân lại vì Lâm Nam ban cho hạ một đạo bài bút, tên là Cửu cực minh uy phụ lục. Huyền Đô đại pháp sư tự nhiên cảm thấy giật mình, bởi vì Thái thượng lão quân hành động này không thể nghi ngờ là trực tiếp để cho Lâm Nam có đứng thẳng đạo đỉnh cơ sở cùng tư bản. Bằng vào này một đạo minh uy phụ lục, Lâm Nam ngày sau đệ tử đều có thể thụ đùa chú nhập đạo. Mặc dù trong lòng giật mình, nhưng Huyền Đô đại pháp sư cũng không dám chậm trễ, lập tức hạ phàm đi xa trí quốc. Lúc này xa trí quốc, Lâm Nam một phen thật dài tụng niệm sau đó, trong thiên địa mơ hồ chuyển tới rất nhiều thanh âm. Những thanh âm kia phảng phất đến từ hoang cổ trước, lại phảng phất đến từ trăm ngàn năm trước, vô số người lẩm bẩm nói thì thầm, chỉ trỏ trỏ đây là thiên thanh âm, phảng phất ở tranh luận bản Lâm Nam hành động này có hay không hợp lý có thể được. Nhưng vào lúc này, chân trời bay tới một đóa tường vân, kèm theo tử khí đông lai, kéo dài ngàn dặm. Nhất thời, sở hữu trăm họ đều rối rít nhìn hướng đông phương. Chỉ thấy một cái sắc mặt bình thản trung thanh niên đạo nhân cưỡi thanh lưu chậm rãi đến, trong tay nâng một tấm chán phóng kim sắc quang mang bại cuộn. Được Thái thượng đạo tổ chi mệnh, vì Minh Huyền Thiên sư đưa lên này gián. Đạo nhân nhẹ nhàng nói, trong mấy mắt, Huyền Đô đại pháp sư bóng người đã tới trên đài cao. Hắn xuống thanh lưu, trong tay bưng bại cuộn đi tới trước người Lâm Nam. Lâm Nam đưa hai tay ra cung kính nhận lấy bại cuộn. Vào tay sau đó, kia bại cuộn đại thả quang mang, trong nháy mắt sáp nhập vào Lâm Nam thân thể. Lâm Nam thân thể rung một cái, như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn đem này bại cuộn treo ở pháp đàn trên. Kia bại cuộn đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một mặt chân trời như vậy thật lớn cờ xí. Vài cái chữ to dạng người rực rỡ, hở thả quang mang, bao phủ toàn bộ xa trí quốc, cựu cực minh uy phụ lục. Làm, cựu cực minh uy phụ triện, toát ra tia sáng chói mắt lúc, trong lòng Lâm Nam khuấy động lên khó mà dẹp loạn gợn sóng. Hắn biết rõ, giờ khắc này ẩn chứa ý nghĩa phi phàm. Ngay sau đó, trong thiên địa vang vọng lên trận trận du dương tiên nhạc, trên bầu trời, từng đạo sáng lạng quang mang như là cỗ sao trổi chiếu xuống. Tinh thần ở trên trời dạng người rực rỡ, mỗi một viên cũng tản ra đặc biệt quang mang, sau đó, những ngôi sao này phảng phất bị nào đó triệu hoán, rồi rít đem quang mang nhìn về phía xa chí quốc, cuối cùng hội tụ ở đó, cựu cực minh uy phụ lục, trên. Trong phút chốc, trên bùa chú hiện ra từng chuỗi tục danh, đứng núi chịu sào, đó là Đấu Mộ Nguyên Quân, tôn danh Đấu Mộ Nguyên Quân, chúng tinh chi vương, cũng là chúng tinh chi tổ, nàng là tiên thiên thần linh, tự khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại, vì tất cả tinh quân chi tổ. Có thể nói, thế gian sở hữu tinh quân đều là nàng hậu bối. Giờ phút này, theo Đấu Mộ Nguyên Quân tục danh hiện ra, còn lại tinh quân tên cũng như thủy triều hiện lên, rồi rít đi vào, cựu cực minh uy phủ lục, trên, ánh sao chiếu xuống, tạo thành từng đạo đặc biệt dấu ấn. Thái Âm tinh quân, Thái Dương tinh quân, còn có Phổ Thiên tinh tướng, các vị thần thánh, Mãn Thiên tinh đấu, Nam Đầu lục tử, Bắc Đầu thất nguyên, Ngũ Đấu tinh quân, Văn Võ tiên khanh, Văn Khúc tinh quan, Vũ Khúc tinh quân, Mục Đức tinh quan, Huỳnh Hoa Hỏa Đức tinh quân, Nam Vương Tam Khí Hỏa Đức tinh quân, Ngũ Khí chân quân, Thủy Đức tinh quân, Tây Phương Thái Bạch tinh tiên, Nhị Thập Bát Túc. Cùng với La Hầu tinh, Kế Đô tinh, Đông Đảo hành tinh, Nguyên Thần tinh tử Ngọ Lỗ Mộng Dậu, Lục Đinh Lục Giáp, Lục Đinh thần tướng, Đông Thất Túc, Tây Thất Túc, Nam Thất Túc, Bắc Thất Túc, Thập Nhị Nguyên Thần, Cửu Diệu tinh, Đông Tây tinh đấu, Nam Đầu tinh quân. Những thứ này tinh quân ở đạo giáo hệ thống trung chiếm cứ hết sức quan trọng địa vị, giờ phút này, bọn họ tục danh đều rối rít xuất hiện ở Cửu Cực Minh Uy phủ lục, trên, giống như một quyển trên trời, danh bạn để lại bọn họ đặc biệt phương thức liên lạc. Ngay sau, phàm là thuộc về cựu cực nhất mạch đệ tử, chỉ phải dựa theo những thứ này tục danh, đọc tương ứng chú ngữ cầu mong nói, liền có thể cùng những thứ này tinh quân khai thông, mượn dùng bọn họ lực lượng. Cử động này, không thể nghi ngờ là đối Lâm Nam kiên định ủng hộ. Bất quá, này cũng hợp tình hợp lý, dù sao Thái thượng lão quân đã dẫn đầu tỏ thái độ, những thứ này tinh quân lấy Thái thượng lão quân cầm đầu, hành vi như vậy ngược lại cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là những thứ này tinh thần số lượng, liền ước chừng đạt tới 1200 vị, đây là trên trời quần tinh lực hội tụ, rối rít ủng hộ Lâm Nam đứng thẳng đạo đỉnh. Nhưng mà, cái này còn xa xa không phải toàn bộ tinh đấu nội tình. Muốn biết rõ, Thiên đình, đấu bộ, được xưng nắm giữ 84000 quần tinh ác sát, như vậy có thể thấy tinh quân một nhóm khổng lồ cùng mênh mông. Lúc này, làm sở hữu tục danh tất cả hiện ra sau đó, Lâm Nam đứng ở pháp đàn trên, hướng thiên chắp tay, phần hương tế bái, để bày tỏ nội tâm lòng cảm kích. Lâm Nam ở chỗ này cáo tạ chư vị tinh quân. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng không như vậy kết thúc. Trên bầu trời bỗng nhiên mây mù lượn quanh, phong lôi đan sen, ở nơi này hay thay đổi trong hoàn cảnh, một đóa đóa tường vân hiện lên, phía trên đứng từng vị thần tiên. Thiên đình phong bộ chuyên tới để giúp Lâm Nam thiên sư. Kèm theo từng đạo thanh phong phất qua, cựu cực minh uy phủ lục bên trên để lại từng đạo tên họ. Những thứ này tên họ bất ngờ đó là mưa bộ rất nhiều thần linh tục danh. Thiên đình vân bộ cũng tới giúp Lâm Nam thiên sư. Một đóa đám mây bay xuống, ở cựu cực minh uy phủ lục bên trên để lại vân bộ rất nhiều thần linh tục danh. Phong vân xương mù mưa mấy đại bộ thần linh đều rối rít ở cựu cực minh uy phủ lục bên trên để lại chính mình tục danh. Ầm, một đạo kinh lôi chợt lóe lên, một con mặc ngọc kỳ lân đạp lôi mà động, phản phất hóa thân làm lôi đỉnh bản thân. Tương vân trên xuất hiện từng nhóm lôi bộ thần linh, cựu thiên lôi công tướng quân, bát phương vân lôi tướng quân, ngũ phương rất lôi sứ giả, lôi bộ tổng binh sứ giả đạo đạo lôi đỉnh nổ ầm, rơi vào cựu cực minh uy phủ lục trên. Nhất thời, phía trên xuất hiện những thứ này lôi bộ chư thần tục danh. Kia, cựu cực minh uy phù lục, ở lạc ấn nhiều như vậy danh thần linh sau, dần dần trở nên sáng chói chói mắt, quang mang bắn ra bốn phía đạo giáo hệ thống bên trong rất nhiều thần linh, đều rối rít hiện thân, lấy các loại phương thức đem tên mình điêu khắc ở cựu cực minh uy phù lục trên. Này đó là thái thượng lão quân nhất ngôn cựu đỉnh uy lực, cũng là ban đầu Lâm Nam thứ nhất viếng thăm thái thượng lão quân nguyên nhân. Có vị này đạo tổ công nhận, đạo giáo bên trong các thần linh, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cho ít mặt mũi. Mà bây giờ nhìn lại, rõ ràng cơ hồ không có thần linh không cho mặt mũi này. Sa chỉ quốc dân chúng đã nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ chứng kiến chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đủ loại thần tiên, cái này tiếp theo cái kia đang chẳng làm nổi bật hình ảnh ở thiên đình thần linh cũng tất cả ra sân sau đó, một cổ âm phong chợt thổi lất phất mà tới. Lộc cộc cộc. Một trận không biết danh tiếng bước chân, tựa hồ từ sâu trong lòng đất chuyển tới, kèm theo từng cổ mùa sương mù màu xám, đem đài cao pháp đàn thật chặt bọc lại. Màu xám trong sương mù, mơ hồ có bóng người hiện ra. Trong đó, có Ngưu Đầu Mã Diện, có Hắc Bạch Vô Thường, có các loại quỷ tốt phán quan, thậm chí còn có từng đạo địa phủ Diêm Vương bóng người. Một trận trầm thấp nước nở, phản phất đến từ cựu U Minh giới bên trong đợi sương mù tản đi sau, cựu cực minh uy phù lục, bên trên nhiều hơn từng đạo địa phủ hệ thần linh tục danh. Nhưng mà, hết thảy các thứ này vẫn không có kết thúc. Lâm Nam đem kia, Dương Bình chưa cũng công ấn, thật cao tế khởi. Hôm nay, Lâm Nam pháp sư ở chỗ này lại đứng thẳng đạo đỉnh, truyền thừa đạo thống, có thể chứa thiên hạ địa chỉ, có thể sắc phong thiên hạ quỷ thần. Cấp cấp như luật lệ. Dương Bình chưa cũng công ấn, toát ra tia sáng chói mắt, cùng cựu cực minh uy phù lục, hòa làm một thể, theo sau đó phát sinh rồi biến hóa kỳ diệu. Gần đó là ở ngàn xa vạn dặm đông thổ đại đường, kia từng ngọn danh sơn đại nhạc cũng mơ hồ có cảm ứng, phản phất đang vì này xa xôi biến cố mà rung rung. Từng vị đại sơn thần, đại thổ địa thần từ chỗ mình ở đi ra, ngắm nhìn xa chỉ quốc phương hướng. Ngày xưa tổ tiên sư thật sự sắc phong 24 chữa chung, càng là có rất nhiều quỷ thần cảm nhận được xa chỉ quốc biến hóa, rồi rít quăng tới nhìn chăm chú ánh mắt. Sau này, chúng ta nhiều hơn một nơi nơi quy tụ. Những thứ này địa chỉ thần linh tâm trung cũng sinh ra cảm khái như vậy đạo đỉnh, tự nhiên muốn có thể chứa thật sự có thần linh. Ngày xưa, đạo đỉnh đứng ở đông thổ, sắc phong một cái ứng thần linh, khiến cho trừ đông thổ bên ngoài còn lại địa chỉ thần linh cũng lộ ra không đủ chính thống, địa vị cũng tương đối hơi thấp. Mà giờ khắc này, ngoại trừ đông thổ bên ngoài, lại thêm nhất phương đạo đỉnh, vừa có thể sắc phong thần linh, lại có thể chứa địa chỉ, giống vậy bị coi là chính thống đây đối với đông đảo địa chỉ thần linh cùng với những thứ kia vô chủ quỷ thần mà nói, không thể nghi ngờ là một lần ngàn năm một thở cơ hội, là bọn hắn xoay mình thay đổi vận mệnh tuyệt cao kỳ ngộ, có thể trở thành chính thống, hương hỏa mới có thể thịnh vượng, mới có thể có lòng trung thành, loại này đạo lý ở bất kỳ địa phương nào đều là thông dụng. Vì vậy, đông thổ trên, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Danh Sơn Đại Nhạc đợi cường đại địa chỉ đế quân rối rít hành động, bọn họ thi triển xúc địa thành thốn thần thông, một bước ngàn dặm vạn dặm, hướng xa chỉ quốc chạy nhanh đến, nên vì này mới đạo đỉnh thành lập mà ăn mừng. Bên kia, Tây Du thầy trò bốn người, ở vượt qua Lưu Sa Hà sau đó, đi tới một nơi an nghỉ, tìm một nhà người ta tá túc. Nhưng mà, này nhà người ta lại cũng phi phàm người, mà là do Lê Sơn Lão Mẫu, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát biến thành. Lê Sơn Lão Mẫu, ở trong tam giới nhưng là đại danh đỉnh đỉnh một vị nữ tiên. Mà Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát cùng Quan Thế Âm Bồ Tát càng là trong Phật giáo cùng nổi danh tứ đại Bồ Tát. Bọn họ lần này biến thành phàm nhân bộ dáng, mục đích chính là vì khảo nghiệm này thầy cho bốn người, Thiền Tâm, Đường Tam Tạng mang theo mấy người đệ tử, kia Tôn Ngộ Không mặc dù hỏa nhãn kim tinh lợi hại, nhưng cũng nhìn không thấu ba vị này Bồ Tát cùng Lê Sơn lão mẫu ngụy trang, trong lúc nhất thời có vẻ hơi tỉnh tỉnh mê mê. Mà Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát đang tiến hành khảo nghiệm, đương nhiên, bọn họ đồng loạt sửng sở, không tự chủ được nhìn về phía xa chỉ quốc phương hướng. Ồ, mấy vị thí chủ thế nào? Chư Bát Giới thấy vậy hiếu kỳ mà hỏi thăm. Một nhà này tử nữ thí chủ vốn là đang cùng Đường Tam Tạng đàm luận hôn sự, kết quả đống nhiên cứ như vậy sương suốt, ánh mắt nhìn về phía tây phương hướng, để cho người ta cảm giác nghi ngờ. Chuyện này, Lê Sơn lão mẫu miễn cưỡng mở miệng nói, chúng ta chợt nhớ tới, còn có một số việc phải thương lượng, trước lạnh nhạt mấy vị trưởng lão rồi. Vừa nói, bọn họ vội vã rời chỗ, đi tới trong thiên điện. Bên kia, tựa hồ xảy ra không được sự tình à? Lê Sơn lão mẫu không nhịn được mở miệng nói, nàng phát giác không giống tầm thường khí tức, lục đinh lục giáp, nhật du dạ du thần, hiện tại cũng rối rít hướng bên kia chạy tới. Ta còn cảm nhận được, cái hướng kia có một cổ không tầm thường khí tức, tựa hồ chính đang phát sinh một món kinh thiên động địa đại sự. Lê Sơn lão mẫu tiếp tục nói, nàng cảm giác bén nhạy, đã phát giác rất nhiều khác thường. Tràn đầy thiên tiên thần, tựa hồ đều tụ tập ở nơi đó. Trong lòng Lê Sơn lão mẫu âm thầm suy nghĩ, không nhịn được bấm ngón tay thôi toàn đứng lên, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Quan Thế Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị sắc mặt của Bồ Tát giờ phút này có vẻ hơi nghiêm trọng. Quan Thế Âm ánh mắt của Bồ Tát thâm thúy, tựa như có lẽ đã nhìn rõ rồi chỗ đó bí ẩn, đó là xa chỉ phương hướng. Nàng nhẹ nhàng nói, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Xa chỉ phương hướng, tựa hồ chính nổi lên một trận đại phong bạo. Văn Thủ Bồ Tát tiếp lấy mà nói, cha, cao mày. Phổ Hiền Bồ Tát cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý cái nhìn này. Hồi tưởng lại trước tứ đại thiên vương báo cáo, kia xa chỉ đại quốc sư Lâm Nam từng bên trên thiên đình viếng thăm chúng thần tiên, đem cử động rất là dị thường, tựa hồ biểu thị cần phải có đại động tác. Bây giờ xem ra, trận kia gió báo tựa như có lẽ đã lặng lẽ hạ xuống. Ba vị trong lòng Bồ Tát đều khó bình tĩnh, Lâm Nam mỗi một lần cử động, đều tựa hồ đang đối với Phật môn lợi ích tạo thành uy hiếp. Xa chỉ, ở vào Tây Như Hạ Châu, đó là Phật môn trọng yếu địa bàn, không thể sai sót. Lâm Nam ở xa chỉ cảm dễ, đã để trong này trở thành Phật môn một viên thai hoàng ẩm. Bây giờ, Lâm Nam lần nữa có hành động, làm sao có thể không làm cho các nàng cảm thấy lo âu. Các nàng rối rít bắt đầu thôi toán, muốn vạch trần xa chỉ kia phiến khăn che mặt bí ẩn, tìm tòi nghiên cứu thế nào sẽ có dị tượng như thế, trong thiên địa tựa hồ cũng đang vì đó rung rung. Lục đinh lục giáp, nhật du thần đợi thiên đình phái đi Đường Tam Tạng bên người thần linh, giờ phút này lại âm thầm hướng xa chỉ quốc chạy đi, đây càng liên hồi các nàng nghi ngờ. Trải qua một phen thôi toán, các nàng rốt cuộc ra đi một tí đầu mối, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lâm Nam, hắn lại đang xa chỉ quốc lại lập đạo đỉnh. Ba vị Bồ Tát trong miệng một lời nói, trong lòng tràn đầy khiếp sợ và bất an. Các nàng biết rõ, Lâm Nam cử động này, không thể nghi ngờ đem đối Phật môn tạo thành trước đó chưa từng có đánh vào đang lúc này, ngoài nhà Tôn Ngộ Không cũng phát giác khác thường. Hắn cho mày, không chỉ có xem thấu Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát ngụy trang, càng cảm nhận được trong thiên địa vẻ này không giống tầm thường khí tức. Tôn Ngộ Không, tuy đứng hàng tiên ban, lại không phải là chính thống thần tiên chi lưu. Cái kia suy diễn thiên cơ, cùng thiên địa cộng minh bản lĩnh, cũng không như rất nhiều thần tiên như vậy mạnh mẽ, hắn cường đại, càng nhiều thể hiện ở đó chui luyện cực kỳ trên thân thể. Nhưng mà, dù vậy, giờ phút này hắn cũng bén nhạy nhận ra được trong thiên địa tựa hồ có một chút không bình thường. Ha, thổ địa lao nhi, ở chỗ nào? Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, tiện tay móc ra kim cô đồng, nhẹ nhàng một đảo mặt đất, muốn cứ gọi ra bản xứ thổ địa thần tới hỏi cho ra nhẽ. Nhưng là, đợi đã lâu, lại không thấy thổ địa thần hiện thân trả lời. Sơn thần, ngươi có thể ở chỗ này? Tôn Ngộ Không không cam lòng lại kêu một tiếng sơn thần, nhưng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Một màn này, vừa vặn bị Chư Bát Giới nhìn vừa vặn, hắn gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đại sư huynh, ngươi đây là đang làm gì vậy? Sao không ngừng địa kêu thổ địa, sơn thần à? Buồn chương hết, chương 321. Nhân gian thiên sư. Chương 321, nhân gian thiên sư 20250331 đường tam tạm đầu đi thăm dò ánh mắt, rơi vào trên người Tôn Ngộ Không. Không đúng, có cái gì rất không đúng. Tôn Ngộ Không gãi đầu, cau mày, trong lòng của hắn có loại không nói ra cảm giác khác thường, lại khó mà đoán kỳ cụ thể nguyên do. Chỗ này sơn thần thổ địa, thế nào cũng không thấy bóng dáng. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, trong giọng nói mang theo nghi ngờ. Còn có trên trời lục đinh lục giáp thần hộ pháp linh, cũng không biết tung tích. Tôn Ngộ Không tiếp tục nói, chân mày nhíu chặt hơn. Chắc là xảy ra chuyện gì chuyện khẩn cấp, để cho bọn họ liền theo ta lão Tôn chào hỏi cũng không để ý tới, liền vội vã chạy tới. Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía xa chỉ phương hướng, mặc dù hắn cũng không biết rõ sự tình liền phát sinh ở nơi đó. Kết quả là chuyện gì, có thể để cho những thứ này địa chỉ thần linh, còn có lục đinh lục giáp như vậy tinh túc thần linh cũng đội vàng như vậy chạy tới. Ở một bên Chư Bát Giới buồn bực không thôi, hắn làm trước Thiên Đồng Nguyên Soái, đối Thiên Đình chế độ rõ như lòng bàn tay, vì vậy càng cảm thấy không hiểu. Coi như là Thiên Đình có chuyện, cũng nhiều lắm là chỉ là triệu hồi lục đinh lục giáp bực này thần linh thôi. Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục nói, giống như sơn thần thổ địa như vậy địa chỉ thần linh, trong ngày thường có thể thì sẽ không trời cao được cho đòi, bọn họ chức trách chính là thủ hộ nhất phương thổ địa. Chư Bát Giới chân mày khẩn túc, hắn thật sự khó hiểu tình huống trước mắt. Bất quá, hắn trong đầu đột nhiên tránh quá một cái ý niệm, có chút chần chờ nói, trừ phi là một loại khác tình huống. Tình huống gì? Tôn Ngộ Không lập tức đuổi theo hỏi, hắn lòng hiếu kỳ bị triệt để câu dẫn. Không chỉ có Tôn Ngộ Không, ngay cả Đường Tam Tạng cùng Sa Tăng cũng đều mặt đầy nghi ngờ, kết quả là dạng gì tình huống, có thể để cho địa chỉ thần linh tất cả đều điều động. Trừ phi là có người cho mời đến, hơn nữa còn là đạo giáo người cho mời đến, mới có thể làm cho bọn họ cùng điều động. Chư Bát Giới giải thích, đạo giáo người đều có hiệu lệnh thần linh năng lực, bởi vì bọn họ đều ở đạo giáo hệ thống bên trong. Địa chỉ thần linh thể hệ cũng là đạo giáo thành lập, vì vậy một ít nói dạy cao nhân có thể tùy ý hào làm bọn hắn. Hắn tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngay cả lục đinh lục giáp như vậy vốn là có nhiệm vụ trên người thần linh cũng bị cho đòi đi, vậy đã nói rõ hiệu lệnh nhân thân phận không giống bình thường. Cần gì dạng thân phận mới có thể làm được một điểm này đây? Tôn Ngộ Không hiếu kỳ mà hỏi thăm. Chư Bát Giới trầm ngâm chốc lát, chậm rãi nói, ít nhất cũng phải là đạo giáo thiên sư, tương đương với nhân gian đạo chủ như vậy địa vị mới có thể làm được. Quan có địa vị còn không được, còn phải có đại pháp lực, như vậy mới có thể đem hiệu lệnh truyền khắp tứ phương. Hắn bổ sung nói, nhưng theo ta được biết, nhân vật như vậy, ngoại trừ đích tiên hạ phàm, nhân gian cũng không mấy cái. Hơn nữa, kết quả là chuyện gì, cần triệu tập thiên hạ thần linh đây? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi ngờ đang lúc này, một trận đùng đùng âm thanh truyền tới, phảng phất từng ngọn đại sơn quá cảnh. Chỉ thấy đến từ đông thổ đại sơn thần cùng thổ địa rối rít chạy tới, bọn họ từng cái thực lực cường đại, như Tam Sơn Ngũ Nhạc sơn thần, thậm chí có đế quân, chi danh sừng, đủ thấy kỳ uy có thể. Những thứ này sơn thần hình thái khác nhau, lao tới xa chỉ phương hướng. Dọc theo đường đi, không biết bao nhiêu yêu ma bị kinh động, tuy nhiên cũng run lẩy bẩy, không dám có chút ngăn trở. Xảy ra chuyện gì? Chư Bát Giới ngẩng đầu lên, cảm nhận được này cổ động tĩnh to lớn. Sơn thần môn đi đường nội vã, chỉ nghe tiếng, khó gặp người. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn, liền thấy được những thứ này sơn thần diện mạo chân thực. Là sơn thần, đến từ Tam Sơn Ngũ Nhạc cường đại sơn thần. Tôn Ngộ Không trả lời. Chư Bát Giới cả kinh, liền đông thổ Tam Sơn Ngũ Nhạc sơn thần đều đi. Rốt cuộc là xảy ra đại sự gì? Hắn không nhịn được nhìn về xa chỉ phương hướng, tự lẩm bẩm, nhất định là xảy ra đại sự gì, này mới khiến sở hữu địa chỉ cũng vội vã chạy tới. Tôn Ngộ Không cũng tò mò vô cùng, thậm chí muốn trực tiếp một cái cân đầu vân với đi lên xem một chút bên kia kết quả chuyện gì xảy ra. Nhưng nghĩ đến Đường Tam Tạng vẫn còn ở nơi này, hơn nữa trên đầu mình còn mang theo kim cô, hắn liền dừng bước, miễn cưỡng bóp chế trụ chính mình lòng hiếu kỳ. Có thể là đạo môn chung sự tình, không có quan hệ gì với chúng ta. Hắn nói. Chư Bát Giới cũng phụ hòa nói, trời sập xuống có cao nhân đỡ lấy, chúng ta đàng hoàng thỉnh kinh thì tốt rồi. Thực ra, cũng không cần biết điều thỉnh kinh, sư phụ nói không chừng liền lưu lại phải làm một đến cửa con rể, thưởng thụ khoái hoạt sinh xuống đây. Lúc này, một bên đột nhiên truyền tới hài hước thanh âm. Thì ra, Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát biến thành một nhà người ta, lấy chiêu rể lý do tới thử nghiệm đoàn người này. Rất nhanh, Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát một lần nữa xuất hiện, bọn họ coi là hết thảy đều không phát sinh, tiếp tục tiến hành trận này thí nghiệm. Phen này thử mò xuống, Đường Tam Tạng đợi thầy trò trong bốn người, chỉ có Chư Bát Giới còn có tục nhân chi niệm. Thí nghiệm sau khi kết thúc, Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát mỗi người ha ha cười to, sau đó trôi giạt đi xa. Lưu lại tại chỗ vẻ mặt ngậm vòng đường Tam Tạng đợi thầy trò bốn người. Chư Bát Giới càng là xấu hổ không dứt, lại là Lê Sơn lão mẫu cùng mấy vị Bồ Tát, như thế đùa bỡn ta đây lão chư. Bọn họ hi hi nhốn nháo rồi sau một lúc, tiếp tục lên đường. Mà Lê Sơn lão mẫu cùng ba vị Bồ Tát sau khi rời đi, Lê Sơn lão mẫu cũng không có trực tiếp rời đi, mà là trầm ngâm nói, ta muốn đi kia xa chỉ xem một chút, không biết mấy vị Bồ Tát ước chừng phải cùng đi. Bọn họ trận này thử thiền tâm kết thúc rất nhanh, vì vậy có thể cảm nhận được xa chỉ bên kia động tĩnh vẫn chưa kết thúc, còn lần lượt có địa chỉ thần linh chạy tới. Cho nên, Lê Sơn lão mẫu có lòng đi trước xem một chút. Ba vị Bồ Tát liếc nhau một cái, Quan Thế Âm lại chậm rãi lắc đầu nói, chúng ta còn phải trở lại Linh Sơn, bất tiện đi xa chỉ. Ngôn ngữ này chỉ là tìm cớ mà thôi. Lê Sơn lão mẫu cũng không phải là người trong Phật môn, cùng đạo giáo có chút tình cảm, đoán là một vị cổ tiên. Mà bọn họ ba vị Bồ Tát nhưng là người trong Phật môn, dưới tình huống này đi xa chỉ quốc, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ hơi lập dị. Cho nên, ba người bọn hắn Bồ Tát liền dứt khoát không hắn đi đâu. Vì vậy, bọn họ liền phân biệt mở. Xa chỉ trong nước, trên trời, trên đất, u minh các giới đạo giáo thần linh rối rít đáp ứng lời mời tới. Ở đó Cửu Cực Minh Uy phù lục trên, để lại mỗi người tục danh. Nay Cửu Cực Minh Uy trên bùa chú, từng đạo thần tiên tục danh dày đặc, lóng lánh thần bí quang mang. Dần dần, có ở trên trời kim quang hạ xuống, rắc vào trên người Lâm Nam, cũng rắc vào xa chỉ quốc các nơi. Đồng thời, còn có tử khí đông lai, tựa hồ vì thế khắc thịnh cảnh mà ăn mừng đang lúc này, trên đài cao chẳng biết lúc nào nhiều hơn một chỉ hồ điệp, nó phiên phiên khởi vũ, nhẹ nhàng phiêu dật. Lâm Nam không khỏi quay mắt nhìn đi, chỉ thấy kia hồ điệp phảng phất là hồ điệp, lại phảng phất trong mắt hắn hóa thành một cái đang ở khò khò ngủ say Tiêu Dao đạo nhân. Trang tử. Trong lòng Lâm Nam khẽ chấn động, hắn nhận ra tới nhân thân phận. Rõ ràng là đạo giáo bên trong sự kiện quan trọng thức nhân vật, Trang tử. Địa vị cực kỳ đặc biệt, thành đạo sau đó tiêu dao trong thiên địa, tung tích khó tìm. Nhưng giờ phút này, Lâm Nam ở xa chỉ đứng thẳng đạo đỉnh, hắn lại xuất hiện ở nơi này. Kia hồ điệp nói không rõ là hồ điệp hay lại là Trang tử bản thân, chỉ thấy nó ở trên đài cao tung bay, lại đang bên cạnh Lâm Nam quanh quẩn. Trong lúc giật mình, Lâm Nam trong đầu nhiều hơn một đạo tiêu diêu du cùng đủ vật luận kinh rõ ràng là Trang tử tinh hoa thành cửu. Trong lòng của hắn sáng tỏ, đây là Trang tử ở truyền pháp cho hắn. Đa tạ thôn Trang truyền pháp. Lâm Nam trịnh trọng nói cảm tạ. Đang lúc này, kia hồ điệp không biết bay đến nơi nào, biến mất không thấy gì nữa. Ở đó bầu trời trên, một đạo sáng lạng quang mang phá vỡ trường không, giống như sao rơi xuống ở xa chỉ quốc cương vực bên trong. Lâm Nam vừa vặn ngẩng đầu, ánh mắt bắt được cái này phi phàm tiên quang, hắn mơ hồ nhìn thấy ẩn chứa trong đó một vị tiên nhân bóng người, trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, vị này tiên nhân tựa hồ từng ở thiên giới có duyên gặp qua một lần. Chẳng lẽ là Hoa Dương tiên nhân? Trong lòng Lâm Nam âm thầm cô, kia tiên nhân tục danh ở hắn trong đầu thoáng qua. Đối với người hiện đại mà nói, Hoa Dương danh tự này có lẽ có chút xa lạ, nhưng hắn chuyển thế chi thân nhưng là nhà nhà đều biết nhân vật, Lữ Đồng Thân, lại danh Lữ Thuần Dương, được tôn là toàn bộ chân nhất phái tổ sư. Hoa Dương tiên nhân lại dẫn thân vào đến xa chi quốc. Trong lòng Lâm Nam khá cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể tận mắt chứng kiến Lữ Đồng Thân chuyển thế hạ giới giờ khắc này. Lúc này, hắn cũng không chú ý tới, ở dưới đài cao trong đám người, có một cái không tầm thường chút nào người què, chính chống một cây thiết quải, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chăm chú hắn. Cùng lúc đó, xa chỉ quốc các nơi cũng ở đây diễn ra còn lại kỳ dị chuyện. Trên đài cao, Lâm Nam tiếp tục chủ trì nghi thức, hắn cung kính hướng thiên địa thần linh cảm ơn, cũng dâng lên phong phú tế phẩm, những thứ này tế phẩm lít nhít bày ra tại hạ phương. Dân chúng tầm thường mặc dù không thấy được một ít siêu tự nhiên tồn tại, nhưng lại mơ hồ có thể nghe được tế phẩm phía trước truyền tới tiếng cười nói, ly rượu lần lượt thay nhau cùng với cộng ẩm ăn uống thanh âm. Theo nghi thức kết thúc mỹ mãn, trong lòng Lâm Nam dâng lên một cổ cảm giác thành tựu. Hắn lấy được thái thượng thừa nhận, cũng ban cho Cựu Cực Minh Uy phụ lục, này có nghĩa là hắn đứng thẳng đạo đỉnh cử động từ vừa mới bắt đầu liền quyết định thành công. Nhưng mà, mặc dù đạo đỉnh đã đứng thẳng, nhưng đạo thống chưa truyền thừa xuống. Truyền thừa đạo thống thời điểm, đương nhiên sẽ không giống như đứng thẳng đạo đỉnh lúc như vậy thanh thế thật lớn, đưa tới đạo giáo hệ thống chung rất nhiều thần linh tới dự lễ. Bất quá, Lâm Nam đã vì sắp truyền thừa đạo thống quyết định danh xưng Cựu Cực. Từ nay, hắn thật sự thu học trò cùng với truyền thừa tiếp nhất mạch, đều đưa lấy Cựu Cực vì xưng. Theo dị tượng dần dần biến mất, thần tiên môn cũng rối rít rời đi. Trang này chuẩn bị đã lâu nghi thức rốt cuộc theo thời gian đưa đẩy mà viên mãn tấm màn rơi xuống. Lâm Nam ở xa chỉ trong nước lần nữa lập được đạo đỉnh, cũng chia lợi ích rồi một bộ phận đạo giáo khí vận. Chuẩn xác hơn nói, chính là bởi vì hắn lập được đạo đỉnh, mới khiến cho đạo giáo sinh ra một ít tân khí vận. Ngay cả vốn là gánh chịu đạo giáo một bộ phận khí vận, nhất định sau đó phàm đầu thai chuyển thế đến Đông Thổ Lữ Đồng Tân, bây giờ cũng dấn thân vào đến xa chỉ trong nước. Lâm Nam thật sự sáng lập xa chỉ đạo đỉnh đã bắt đầu sinh ra một ít ảnh hưởng, thậm chí có thể bị coi là đạo giáo chính tông một trong. Kể từ hôm nay, ta đó là nhân gian tiên sư, xa chỉ đạo chủ rồi. Trong lòng Lâm Nam tự nói, hắn cảm nhận được rõ ràng rồi thân phận của mình biến hóa. Ngày xưa Trương Đạo Lăng lập được đạo đỉnh, kéo dài đạo giáo chính danh, từng một lần được tôn là nhân gian đạo chủ, ý là đạo đỉnh chi chủ. Hắn phi thăng về sau, mặc dù để lại truyền thừa, nhưng trong hậu bối kiệt xuất nhất người chỉ có thể được gọi là thiên sư, mà không cách nào nữa được tôn là đạo chủ. Bây giờ Lâm Nam ở xa chỉ quốc nội khác mở đạo đỉnh, nhưng có thể được tôn là đạo chủ. Đương nhiên, cái này đạo chủ danh xưng giới hạn với xa chỉ biên giới, mà không phải là thiên hạ đạo chủ. Dù vậy, đây đã là vô cùng không nổi thành tựu ở xa chỉ quốc đạo môn trung, lời nói của hắn đó là kim khoa ngọc luật. Nhưng mà làm đạo chủ Lâm Nam trước mắt thủ hạ còn thiếu cường binh mạnh tướng, mạnh nhất trợ lực chẳng qua chỉ là hộ lực đại tiên, lộc lực đại tiên cùng dương lực đại tiên ba vị này yêu quái đại tiên. Hắn biết rõ, nếu muốn để cho xa chỉ đạo đỉnh chân chính lớn mạnh, thì nhất định phải quảng thu môn nhân, tăng cường thực lực. Đợi truyền thừa đạo thống sau đó, ta nhất định phải quảng thu môn nhân, lớn mạnh cạnh cửa. Trong lòng Lâm Nam âm thầm tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn quyết tâm phải lớn mạnh Sa Trì Đạo Đỉnh thực lực và nội tình, chỉ có như vậy mới có hy vọng cùng Đông Thổ Đạo Đỉnh địa vị trật tự tiến hành chuyển đổi. Trước mắt, Đông Thổ Đạo Đỉnh vẫn là đại đạo tòa án, chiếm cứ đạo giáo khí vận đại đầu. Mà Lâm Nam thật sự sáng lập Sa Trì Đạo Đỉnh nhiều nhất chỉ có thể coi là tiểu đạo đỉnh, nắm giữ chỉ là sợi nhỏ khí vận. Nhưng chính là như vậy hiện trạng cho hắn không gian phát triển, tựa như cùng Sa Trì nền tảng lập quốc thân như thế tràn đầy tiềm lực. Có bộ phận đạo giáo khí vận thêm vào, Sa Trì quốc nội tương lai nhất định sẽ hiện ra một ít người mang khí vận nhân tài. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy nghĩ, ta chỉ cần dẫn dắt bọn họ nhập môn tu hành, bọn họ dĩ nhiên là có thể lớn lên, trở thành Sa Trì Đạo Đỉnh trụ cột. Giống như kia Hoa Dương tiên nhân chuyển thế tới Lữ Đồng Tân, hắn sinh ra liền có một ít khí vận. Chỉ cần Lâm Nam có thể đem hắn dẫn nhập môn trung tu hành, định có thể lớn mạnh Sa Trì đạo môn thực lực. Trong lòng Lâm Nam thôi diễn một phen, tính ra Hoa Dương tiên nhân chuyển thế thời gian ước chừng vẫn còn ở sau nửa năm, hắn có đầy đủ thời gian đi chờ đợi cũng dẫn dắt hắn nhập môn. Coi như ta không chủ động dẫn hắn nhập môn, lấy trên người hắn thật sự thừa tái đạo môn khí vận, hắn cũng sẽ trời sinh hướng đạo, chủ động tới cầu đạo. Trong lòng Lâm Nam biết rõ một điểm này, nếu như không có hắn xuất hiện, Hoa Dương chân nhân chuyển thế trở thành Lữ Đồng Tân sau rất có thể sẽ trở thành đương thời Đường, bởi vì hắn trên người gánh chịu đạo giáo rất lớn một bộ phận khí vận. Hắn thật sự khai sáng toàn chân thuần dương nhất phái, không biết ảnh hưởng hậu thế bao nhiêu đời người. Cũng may bây giờ Hoa Dương tiên nhân chuyển thế rơi vào Sa Trì trong nước, khí vận cũng không dẫn ra ngoài. Lâm Nam không biết rõ đây là đạo tổ sắp xếp hay lại là trong chỗ U Minh cơ hội khí vận lôi kéo, nhưng vô luận như thế nào này cũng là một chuyện tốt, đại biểu Sa Trì quốc hữu đến như vậy tiềm lực. Hắn ngưng mắt nhìn Sa Trì quốc tương lai, trong lòng tràn đầy mong đợi, bây giờ cũng chỉ đợi Sa Trì quốc tiếp tục phát triển lớn mạnh. Một ngày nào đó nó định có thể trở thành nhân đạo trung tâm, thay thế kia Đông Thổ đại đường địa vị, hóa thành nhân đạo chính thống. Ở cựu cực trên núi Tam Thanh Quan bên trong, Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên tam vị đại tiên tề tụ một đường. Bọn họ người người mặt lộ vẻ kích động, vì Lâm Nam chuyến này thuận lợi mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Lâm Nam thành công lập được đạo đỉnh, bọn họ làm Sa Trì quốc quốc sư cũng như diều gặp gió. Thậm chí bây giờ Lâm Nam có thể bằng vào chính mình, Sa Trì đạo chủ, thân phận vì bọn họ thụ đồ chú, trực tiếp để cho tam vị đại tiên danh liệt nói tịch. Này đối với bọn hắn mà nói không khác nào một bước lên trời, lúc trước tha thiết ước mơ sự tình. Lúc này Ngọc Thọ Tinh cũng không ở tại chỗ, bởi vì nàng trong lòng oán niệm khó tiêu, cho nên chạy đi càng phía Tây Thiên Trúc Quốc, báo thủ, đi. Những năm gần đây nhất nàng cũng chưa từng xuất hiện ở Sa Trì quốc nội. Lâm Nam đạo hữu, ngươi dự định khi nào ở chỗ này chuyển thừa đạo thống, chính thức khai sơn môn đây? Hổ Lực đại tiên không nhịn được hướng Lâm Nam hỏi dò. Lâm Nam trước lấy đại thần thông miễn cưỡng sáng lập này, Cửu Cực Sơn, coi như là lập được sơn môn. Nhưng bởi vì hắn chưa chuyển thừa đạo thống cũng không có quảng thu môn nhân, cho nên vẫn còn không tính là chân chính khai sơn môn. Đối đãi với ta dung hội quán thông một phen, sáng chế ra Cửu Cực nhất mạch chuyển thế trải qua chuyện sau, lại đại khai sơn môn. Trong lòng Lâm Nam sớm đã có dự định. Thực lực của hắn đủ để khai sơn môn truyền đạo, nhưng muốn chuyển thừa đạo thống thì nhất định phải đem chính mình đạo chuyển thừa tiếp. Mặc dù Lâm Nam đến từ hiện đại nắm giữ rất nhiều kinh điển trải qua bùa chú, thậm chí một ít cái thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua kinh nghĩa, nhưng hắn không thể nào trực tiếp đem ra sẽ dùng. Hắn cần tổng kết tự thân sở học, đem chính mình một thân bản lĩnh dung hội quán thông với một đạo bên trong mới được. Một điểm này đối với Lâm Nam mà nói cũng không khó, bởi vì hắn vốn là quán thông cổ kim nắm giữ rất nhiều kinh điển trải qua bùa chú. Thậm chí ở cái thế giới này tìm khắp nhân gian, lại không cái gì một vị đạo sĩ ở trải qua bùa chú chi toàn bộ bên trên có thể vượt qua hắn. Đến từ hiện đại Lâm Nam còn nắm giữ rất nhiều càng đẩy sau thời gian tuyến bên trong kinh điển chữ tác. Hắn chỉ cần đem các loại kinh điển dung hội quán thông, liền có thể sáng tác ra thuộc về cựu cực nhất mạch chuyển thế kinh văn. Bây giờ thì nhìn ta có thể sáng tác ra như thế nào trải qua bữa chú rồi. Tam vị đại tiên nói như thế, tự nhiên, đợi trải qua bữa chú sáng tác hoàn thành, ba vị đạo hữu đúng là trước nhất xem người. Lâm Nam nhìn tam vị đại tiên, trầm ngâm chốc lát rồi nói ra, ba vị đạo hữu, lần này các ngươi liên tiếp gặp phải kỳ ngộ, tu vi tiến triển nhanh chóng, bây giờ đều đã ở đan pháp trên đi lên quý đạo. Không bằng nhân cơ hội này, thử mau sớm ngưng kết kim đan đi. Ở nơi này cựu cực trong núi, ta có thể vì mấy vị đạo hữu hộ pháp. Vừa nói, Lâm Nam còn lấy ra một ít đan dược tới vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Hổ Lực đại tiên, Lộc Lực đại tiên cùng Dương Lực đại tiên rất sớm trước liền từ Lâm Nam kia được đến rồi đan pháp bí yếu, đương nhiên, bọn họ lựa chọn tu hành cũng không phải là giống như Lâm Nam kim đan chi pháp, mà chỉ là thượng phẩm đan pháp. Dù vậy, một khi tu thành thượng phẩm đan pháp, giống vậy có thể thành tiên, hơn nữa thành chính là thiên tiên đại đạo. Chỉ là cùng Lâm Nam tu cựu cực thượng phẩm thiên tiên so sánh, tự nhiên vô pháp tướng nhất so sánh nhau. Buổi chương hết, chương 322. Ngũ Trang Quan. Chương 322, Ngũ Trang Quan 2025-0401. Theo Lâm Nam nhất cử nhất động, kia tam vị đại tiên mệnh vận cũng như nước lên thì thuyền lên một dạng liên tục tăng lên. Bọn họ cùng Lâm Nam đều là Sa Trì quốc quốc sư, trong những năm này, ký thác Lâm Nam phúc, bọn họ vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, có thể nói là gà chó lên trời. Liên tiếp kỳ ngộ theo nhau mà tới, để cho ba vị này vốn là bình thường không có gì lạ yêu quái đại tiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ, bọn họ quá mức thậm chí đã chạm được rồi ngưng kết kim đan khóa cửa, tu vi sắp bước vào một cái cảnh giới mới. Thấy tình hình này, Lâm Nam dứt khoát để cho bọn họ ở cựu cực trong núi tu hành, hy vọng bọn họ có thể mượn cơ hội này tu thành kim đan, tiến hơn một bước. Vì vậy, tam vị đại tiên mỗi người chọn một cái đỉnh núi, bắt đầu dốc lòng tu hành. Bây giờ Cửu Cực Sơn đã hiện ra một mảnh động tiên khí tượng. Cửu ngọn núi liên miên chập trùng, tạo thành cửu cung cửu cực trận thế, thiên nhiên địa tụ lại thiên địa nguyên khí, vì tu hành cung cấp cực lớn tiện lợi. Lâm Nam là trở lại chính mình tam thanh quan trung, bắt đầu bế quan tu luyện, tiêu hóa lần này được. Cùng tam vị đại tiên so sánh, hắn thu hoạch không thể nghi ngờ càng thêm phong phú. Thái thượng lão quân ban cho, Cửu Cực Minh Uy phù lục đã sáp nhập vào hắn trong thân thể, này có nghĩa là Sa Trì đạo đỉnh hơn phân nửa khí vận đều rơi vào trên người hắn. Ngoài ra, kia trên trời dưới đất, tam giới mấy ngàn vị đạo giáo thần linh lưu lại tục danh đóng dấu khí tức, cũng hàm chứa vô tận ảo diệu. Càng đáng nhắc tới là, thôn trang trang tử tặng cho hắn, Tiêu Diêu Du, cùng Đủ Vật Luận Kinh, càng là đạo giáo trung vô thượng kinh điển. Nếu nói là toàn bộ đạo giáo truyền thừa ngàn năm, ai cùng Thái Thượng lão quân cảnh giới đến gần nhất, kia trừ trang tử ra không còn có thể là ai khác. Hắn cảnh giới cao thâm mặt chắc, đã đạt đến thường người không thể nào hiểu được mức độ. Cho dù bây giờ, trang tử cũng chưa từng lấy chân thân hiện hóa với trước người, mà là một mực lấy hồ điệp trạng thái du đãng ở bên trong trời đất. Hắn phảng phất vừa tồn tại ở tam giới trong ngũ hành, lại siêu thoát với thời gian không gian bên ngoài, thuộc về một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Nhưng mà, nói thoải mái tam giới, lại không người dám khinh thường hắn tài tình cùng đạo hạnh. Vì vậy, Lâm Nam có thể được trang tử truyền thừa, thật sự là thu hoạch rất phong phú. Hắn nhắm mắt nhập định, trong lòng lưu chuyển qua trang tử truyền xuống kinh văn kinh nghĩa, dần dần đối với mấy cái này kinh điển có sâu hơn hiểu. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn. Trong lòng Lâm Nam nói thầm kinh văn, phảng phất thấy được kia ngao du ở Bắc Hải trùng cự côn. Đó lấy, hắn lại nghĩ tới trang tử mộng điệp cố sự, tích giả trang tử mộng vì hồ điệp, sinh động nhưng hồ điệp vậy, tự dụ vừa vặn chí cùng. Không biết tuần vậy. Đồng thấy, là cử ngạc nhiên tuần vậy. Không biết tuần chi mộng vì hồ điệp cùng, hồ điệp chi mộng vì tuần cùng. Tuần cùng hồ điệp, là nhất định có phân vậy. Theo Lâm Nam chấm tư, trên người hắn dần dần xảy ra một ít biến hóa kỳ diệu. Một cổ huyền diệu khó giải thích chấn động từ trên người hắn tản mắt ra, thân thể của hắn phảng phất trở nên hư ảo, không hề hoàn toàn thuộc về hiện thế bên trong. Đó lấy, thân hình hắn mơ hồ sinh ra chấn động, hóa thành côn, biến thành bằng, lại hóa thành một chỉ hồ điệp. Hồ điệp không phải là điệp, hồ điệp là ta, ta vẫn là ta. Lâm Nam tử trang tử trong cảnh giới lĩnh ngộ được đạo của bản thân. Trang tử như vậy hóa bướm cảnh giới, phảng phất siêu thoát thế tục, hóa thành hồ điệp du ly ở thời không bên ngoài, lại đang trong tầng giới, huyền diệu khó giải thích. Mà Lâm Nam tử trong lĩnh ngộ, nhưng là thời gian trong không gian, chỉ ta duy nhất. Này hai loại cảnh giới mặc dù không cùng, nhưng có thể diễn sinh ra tới thần thông nhưng là trăm sông đổ về một bể. Lâm Nam lần này đối thời không chi đạo có càng thâm nhập nhận biết, hơn nữa thông qua Tiêu Diêu Du, hắn còn lĩnh ngộ côn bằng chi đạo, đây là một môn đặt chân ở tốc độ thay đổi hóa thần thông. Mặc dù hắn tu vi không có thực hiện vượt qua tính tăng lên, nhưng thần thông lại tăng cường rất nhiều, con đường phía trước cũng biến thành càng rõ ràng. Lâm Nam vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ đó, bắt đầu thử đem chính mình một thân sở học dung hội quán thông. Hắn từ tu hành đến bây giờ, sở học hỗn tạp, dung hợp cổ kim, rất nhiều ở thế giới Tây Du chung còn chưa từng sinh ra kinh văn, kinh điển, hắn đều từng tu tập quá. Bàn về nội tình thâm hậu, Lâm Nam đã vượt qua trước mặt nói giáo chúng người. Lúc này, Lâm Nam đem chính mình một thân này tu hành cùng tích lũy dung hợp đến cùng nhau, định sáng chế ra một phần chân thế kinh văn. Cửu vi cực, diễn văn vật, vì đạo chi cực. Trong lòng của hắn nói thầm, từ từ, có một đạo kinh văn ở trong lòng hắn nổi lên mà ra. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt đã qua hơn tháng thời gian. Lâm Nam có linh cảm, từ nơi sâu xa phảng phất có cảm ứng. Hắn chợt chợt mở con mắt, trực tiếp xuất quan đi, hướng ngũ trang quan phương hướng vội vã đi. Trước đây, Lâm Nam ở ngũ trang quan bên trong từng lấy được trấn nguyên tử lấy lòng, hơn nữa còn nhận lấy rồi nhân thắng quả. Khi đó, Lâm Nam cũng đã quyết định ngày sau muốn hồi báo trấn nguyên tử ân tình. Bây giờ, chính là hồi báo lúc. Lúc này, Tây Du đoàn người đã tới Vạn Thọ Sơn trước. Bọn họ thấy phía trước có một tòa tiên sơn, khí tượng khoáng đạt, đất lành động tiên, trang nghiêm là một nơi thánh tăng tiên bối chỗ ở, như vậy trong núi, nhất định quyết vô tà ma, nhất định là một thánh tăng tiên bối chi hương. Chúng ta không ngại du ngoạn đi chậm, thưởng thức một phen núi này trung mỹ cảnh. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh quét mắt một phen, cũng không phát hiện tại sao yêu khí, ngược lại cảm nhận được một cổ đậm đà tiên linh chi khí. Vì vậy, Tây Du thầy trò bốn người liền không đội phiên sơn mà qua, mà là quyết định ở trên núi này du ngoạn một phen. Tòa này tiên sơn, bất ngờ đó là nổi tiếng xa gần, Vạn Thọ Sơn, trong núi cất giấu ngũ trang quan chỗ này tiên gia thánh địa. Chỉ bất quá lúc này ngũ trang quan bên trong, Trấn Nguyên đại tiên vừa mới nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng thuyết Hỗn Nguyên nói mời, đã mang theo chính mình 46 tên đệ tử lên tiên nghe giảng đạo. Ở lại ngũ trang quan bên trong, chỉ còn lại Thanh Phong, Trăng Sáng hai cái nhỏ tuổi nhất, tu vi cũng yếu nhất đồng tử. Tôn Ngộ Không đám người ở này Vạn Thọ Sơn du ngoạn lúc, trong lúc lơ đãng tự đi tìm được ngũ trang quan. Bọn họ thấy ngũ trang quan khí tượng khoáng đạt, trong lòng sinh ra viếng thăm chi tâm, vì vậy liền đi vào. Thanh Phong, Trăng Sáng một thấy bọn họ sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền chú ý tới đường tam tạng. Bọn họ liền vội vàng tiến lên hành lễ nói, lão sư phụ, thất ninh, mời ngồi mời ngồi. Thanh Phong hỏi, có thể là tới từ Đông Thổ Đại Đường đường tam tạng trưởng lão? Đường tam tạng hơi nghi hoặc một chút hồi đáp, bần tăng chính là, tiên đồng tại sao biết ta tiện danh? Đồng tử cung kính hồi đáp, ta sư trước khi đi từng phân phó đệ tử xa tiếp Đông Thổ Đại Đường người đi lấy kinh. Bất kỳ các sư phụ tới nhanh như vậy, có thất nên tiếp. Lão sư mời ngồi, đợi đệ tử làm trà tới phụng. Đường Tam Tạng liền vội vàng khách khí nói, không dám không dám. Vừa nói, Đường Tam Tạng một nhóm vừa đi vào trong chính điện. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong điện chính trên vách chỉ viết Thiên Địa hai chữ, phía trước có lư hương thờ phụng. Trong lòng Đường Tam Tạng nghi ngờ không hiểu, liền hỏi, tiên đồng, ngươi ngũ trang quan thật là Tây Phương Tiên Giới Thánh Địa, tại sao không cấp Dương Tam Thanh, Từ Đế, La Thiên Chư làm thịt, chỉ đem Thiên Địa hai chữ hầu hạ hương hỏa? Thanh Phong nghe vậy Trăng Sáng cười nói, không dối gạt trưởng lão nói, này Thiên Địa hai chữ cấp trên còn tưởng là chịu nổi chúng ta hương hỏa, bên dưới vẫn còn chịu không nổi. Đây là gia sư phụ thành tính truyền xuống quy củ. Đường Tam Tạng nghe vẫn không rõ vì sao, lại hỏi thăm một câu. Thanh Phong, Trăng Sáng giải thích, Tam Thanh là gia sư bằng hữu, Tứ Đế đều là gia sư cố nhân, Cửu Diệu là gia sư văn bối, Nguyên Thần là gia sư hạ tân. Vì vậy, chúng ta ngũ trang quan cũng không cung phụng bọn họ. Phen này chuyện đương nhiên mà nói, lại để cho Tôn Ngộ Không suy cười ra tiếng. Ở một bên Chư Bát Giới hiếu kỳ mà hỏi thăm, đại sư huynh, ngươi tại sao bật cười? Tôn Ngộ Không ha ha cười nói, các ngươi đều nói ta đây lão Tôn sẽ dở trò, nhưng này đạo đồng nhưng là sẽ thứ khoác lác, bó phong à. Thanh Phong, nghe vậy trăng sáng hơi chậm lại, lúc này có chút không vui, Đường Tam Tạng lại cũng không để ý Tôn Ngộ Không thất lễ cử chỉ, mà là tiếp tục hỏi, bây giờ lệnh sư ở chỗ nào? Thanh Phong, trăng sáng trả lời, gia sư bị Nguyên Thủy Thiên Tôn hàng giản mời tới Thượng Thanh Thiên Di là cung nghe giảng Hỗn Nguyên đạo quả đi, không ở nhà. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không càng là suy cười hỏi, không muốn lại đổ thổi rộng rãi. Kia Di là cung ta đây lão Tôn không thể không đi qua, trong cung đều là nhiều chút thần thông quảng đại hạng người, làm sao sẽ mời các ngươi những thứ này muối châu nghe nói. Lúc này Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi dâng lên một cơn lửa giận, nay chủ nếu là bởi vì Thanh Phong, trăng sáng thật sự mặc đạo bào duyên cớ. Bây giờ, hắn theo bản năng đối thân mặc đạo bào người không sinh được hảo cảm, ngược lại còn sẽ có nhiều chút tác cảm. Vì vậy, giờ phút này hắn cũng có chút cố ý trêu chọc Đường Tam Tạng, mắt thấy tình hình không đúng, đang muốn mở miệng ngăn lại, nhưng không ngờ kia Thanh Phong Minh Nguyệt đã cướp trước một bước, trong giọng nói mang theo mấy phần phẫn nhiên, ngươi này lôi công miệng hòa thượng, vừa có thể biết cái gì? Chẳng qua chỉ là kiến thức nông cạn đồ thôi. Thanh Phong Minh Nguyệt nói tiếp, chúng ta sư phụ chính là điệu tiên chi tổ, khai sáng điệu tiên nhất mạch, thiên hạ điệu tiên, cái nào không tuân theo hắn vì tổ sư. Bọn họ trong lời nói tràn đầy đối sư phụ kính ngưỡng. Gần đó là đương thời Đường Lâm Nam sư minh, đi tới ngũ trang có lúc, cũng đối với chúng ta sư phụ một mực cung kính, đi hậu bối chi lễ. Thanh Phong Minh Nguyệt trong giọng nói để lộ ra một loại tự hào, Đường Tam Tạng vốn muốn mở miệng ngôn ngữ, nghe vậy không khỏi hơi sửng sở. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới cũng là vô cùng ngạc nhiên, Sa Tăng càng là không khỏi dùng mình một cái, tựa hồ cảm nhận được nào đó không giống tầm thường bầu không khí. Đường Lâm Nam, nhưng là kia Sa Chỉ Quốc đại quốc sư. Tôn Ngộ Không không nhịn được mở miệng hỏi, trong lòng đối vị này thần bí nói tử tràn ngập tò mò. Thanh Phong Minh Nguyệt ngạo nghễ gật gật đầu, xem ra các ngươi hay lại là biết được Lâm Nam sư huynh danh hiệu. Đã như vậy, tại sao còn như thế kiến thức nông cạn, ngay cả chúng ta sư phụ danh hiệu cũng không biết rõ. Tôn Ngộ Không cười quái dị một tiếng, tựa hồ có linh ngộ, được à, nguyên tới này chính là kia Lâm Nam sư môn. Khó trách khí phái như thế. Sa Tăng không tự chủ nhích tới gần Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới là nhìn chung quanh, phản phất rất sợ sau một khắc Lâm Nam liền lại đột nhiên xuất hiện. Đường Tam Tạng cũng mở miệng hỏi, chẳng nhẽ lệnh sư là kia đại quốc sư bề trên? Hắn định chuẩn bị rõ ràng trong này quan hệ. Thanh Phong Minh Nguyệt giải thích, không, Lâm Nam sư huynh mặc dù là đương thời đạo giáo đường, nhưng hắn chỉ là từng tới bái phòng chúng ta sư phụ. Bởi vì chúng ta sư phụ cùng Tam Thanh có giao tình, cho nên Lâm Nam sư huynh đối với chúng ta sư phụ nắm hậu bối chi lễ. Vừa nói, Thanh Phong Minh Nguyệt liếc mắt một cái mới vừa rồi một mực ở cười quái dị Tôn Ngộ Không, trong giọng nói mang theo mấy phần khinh thường, Lâm Nam sư huynh có thể là phi thường lễ độ mấy người, hắn vẫn từng vì chúng ta chia sẻ tu hành kinh nghiệm, chỉ điểm chúng ta tu hành. Nghe vậy Đường Tam Tạng quay đầu nói với Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, chớ có tiếp tục tranh chấp rồi. Lời hắn chung mang theo mấy phần uy nghiêm, hiển nhiên là không hy vọng các học trò lại nhạ sự đoan. Sau đó, Đường Tam Tạng bắt đầu sắp xếp công việc. Hắn để cho Tôn Ngộ Không đi phóng ngựa, Sa Tăng trông chừng hành lý, Chư Bát Giới là phụ trách giải bọc lại, chuẩn bị mượn nhiều chút nồi và bếp làm nhiều chút thức ăn. Phen này sắp xếp, ngược lại cũng lộ ra hắn hơi có mấy phần sư phụ dáng vẻ. Thanh Phong Minh Nguyệt thấy vậy, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, cảm thấy Đường Tam Tạng coi như có chút lễ phép. Nhưng mà, đối với Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới đám người, bọn họ nhưng là nhìn không thuận mắt, cảm thấy những người này chẳng qua chỉ là nhiều chút thô bị đồ. Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau một cái, trong lòng đã có quyết định. Bọn họ trong đầu nghĩ, Đường Tam Tạng lần này đẩy ra tam tên học trò, đúng lúc là cho bọn hắn một cái cơ hội, có thể không để cho này tam tên học trò thấy nhân tham quả dáng vẻ. Vì vậy, Thanh Phong Minh Nguyệt mời Đường Tam Tạng ngồi xuống, cáo từ một tiếng sau, liền chuẩn bị đi gõ hai quả nhân tham quả đi xuống. Nhưng mà, bọn họ gõ nhân tham quả thanh âm, lại bị trong phòng bếp Chư Bát Giới nghe được. Chư Bát Giới âm thầm ghi tạc tâm lý, trong lòng đối kia nhân tham quả tràn ngập tò mò. Không lâu, Thanh Phong Minh Nguyệt mang theo hai quả nhân tham quả trở lại, đưa cho Đường Tam Tạng. Nhưng mà, Đường Tam Tạng lại khéo lời từ chối rồi. Chư Bát Giới thấy vậy, thèm ăn dâng trào, không nhịn được đi tìm Tôn Ngộ Không, một phen thuyết phục bên dưới, Tôn Ngộ Không cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Này ngũ trang quan nếu cùng kia Sa Chỉ đại quốc sư có chút quan hệ, chúng ta lần này ăn nó mấy viên nhân tham quả, cũng coi như trước thời hạn thu nhiều chút lãi. Tôn Ngộ Không như thế đi thuyết phục chính mình, trong lòng đã có so đo. Vì vậy, Tôn Ngộ Không biến hóa một phen, lộ ra gõ nhân tham quả kim đánh tử, lặng lẽ đi trộm nhân tham quả. Nhưng mà, hắn cũng không biết nhân tham quả đặc tính, vì vậy làm thứ nhất nhân tham quả lúc rơi xuống, lại trực tiếp không vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Ngộ Không sững sờ, nhưng rất nhanh thì tự cho là nghĩ tới nguyên nhân, chắc là đất này thổ địa thần không hứa lao tôn trộm quả, cho nên đem kia một quả trái cây lấy đi. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi có chút nổi nóng. Vì vậy, Tôn Ngộ Không bê quyết, đọc một cái, đúng, tự mình liền rủa. Đây là hắn thi triển, câu thần chú, có thể cưỡng ép câu tới thổ địa thần. Chỉ chốc lát sau, thổ địa thần liền run lẩy bẩy địa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thổ địa thần vừa thấy là Tôn Ngộ Không, liền vội vàng hành lễ nói, đại thánh, tiêu tiểu thần có gì phân phó? Trong lòng của hắn rõ ràng, vị này đại thánh gia có thể không phải dễ chơi. Tôn Ngộ Không trách mắng, ngươi có thể biết lao tôn năm đó là thiên hạ nổi danh tạp đầu, thiên đình trên trộm bản đảo, đạo ngự tiểu, thiết linh đan, những thứ này đều là độc hưởng. Hôm nay trộm được một cái nhân thắng quả, lại bị ngươi cho vớt đi rồi. Hắn trong giọng nói tràn đầy bất mãn cùng trách cứ. Nghe vậy thổ địa thần liền vội vàng kêu oan, đại thánh trách lầm, trách lầm. Tiểu thần sao dám vớt đi đại thánh nhân sâm? Hắn vừa nói, một bên giải thích nhân tham quả chỗ đặc thù. Thì ra này mặc dù nhân tham quả là thiên địa nhất đẳng linh vật, nhưng lại cùng ngũ hành tướng sợ, rơi vào trong đất sẽ gặp biến mất không thấy gì nữa. Nghe vậy Tôn Ngộ Không gõ một cái này nhân tham quả thụ mặt đất, phát hiện vô cùng cứng rắn, căn bản là không có cách từ bên trong đem nhân tham quả tìm ra. Trong lòng của hắn tuy có nhiều chút nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không có làm khó nữa thổ địa thần. Đã như vậy, lão tôn liền chú ý một ít. Tôn Ngộ Không nói, đang chuẩn bị để cho thổ địa thần rời đi, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại đem thổ địa thần gọi lại. Đại thánh nhưng còn có chuyện phân phó. Thổ địa thần cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm, rất sợ chọc giận vị này đại thánh gia. Tôn Ngộ Không hỏi, trước một trận, thiên hạ sơn thần thổ địa đợi quỷ thần chi thuộc, tất cả đều hướng tây phương đi, đó là xảy ra chuyện gì? Ngươi nhưng có biết? Hắn trong giọng nói mang theo mấy phần hiếu kỳ cùng nghi ngờ. Nghe vậy thổ địa thần chắp tay nói, chuyện này tiểu thần biết được, còn từng tự mình đi bên kia. Bên kia chính là Tây Khứ Hắc Thủy Hà sau Sa Chi Quốc. Sa Chi Quốc. Tôn Ngộ Không nhất thời nhíu mày, không nghĩ tới trước trong thiên địa phát sinh đại sự, lại cùng Sa Chi Quốc hữu quan. Trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng, không biết rõ này Sa Chi Quốc kết quả cất giấu như thế nào bí mật. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, chuyện này tựa hồ lại cùng Lâm Nam liên hệ quan hệ, cái này làm cho hắn càng cảnh giác. Buồn chương hết, chương 323. Sẽ gặp lại Lâm Nam. Chương 323, sẽ gặp lại Lâm Nam 2025-0402. Sa Chỉ trong nước, kết quả chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không lần nữa đuổi theo hỏi, trong mắt lóe lên hiếu kỳ quan mang. Thổ địa thần chậm rãi đáp, Sa Chỉ trong nước, vị Tiêu đại quốc sư, cũng chính là đương thời Đường Lâm Nam thiên sư, hắn ở Sa Chỉ quốc nội khác lập đạo đỉnh, cái này cùng Đông Vương cách làm hoàn toàn khác nhau. Hắn càng là được Thái Thượng đạo tổ tự mình ban thưởng, Cửu Cực Minh Uy phụ lục, có thể hiệu lệnh tam giới tiên thần, uy thế vô biên. Thổ địa thần tiếp tục kể, trong giọng nói để lộ ra một tia kính sợ. Vì vậy, trên trời chư tinh tộc thần, trên đất sơn thần thổ địa, cùng với U Minh Quỷ Sai Diêm Vương, đều rối rít trước đi chứng kiến hắn đứng thẳng đạo đỉnh sôi nổi. Thổ địa thần nói tiếp, hơn nữa, bọn họ cũng lấy danh nghĩa mình đóng dấu trên đó, lấy tăng thêm đạo đỉnh hy vọng. Bây giờ, vị Tiêu Lâm Nam Thiên sư không chỉ là Sa Chỉ quốc đại quốc sư, càng là Sa Chỉ đạo chủ, chấp trưởng toàn bộ đạo đỉnh. Thổ địa thần trong giọng nói tràn đầy đối Lâm Nam kính ngưỡng. Trừ lần đó ra, Lâm Nam đạo chủ vẫn còn ở Sa Chỉ quốc nội, lấy đại thần thông mở ra một nơi động tiên, tên là Cửu Cực. Thổ địa thần tiếp tục giảng thuật Lâm Nam sự tích huy hoàng. Tôn Ngộ Không nghe xong, không khỏi thất kinh, đạo chủ, Lâm Nam lại làm chuyện lớn như vậy tình. Lập đạo đỉnh, hoàn thành rồi đạo chủ. Hắn trong giọng nói tràn đầy khó tin. Đúng là như vậy. Thổ địa thần cảm khái nói, tiểu thần đã từng đi trước chiêm ngưỡng một cái lần, kia Lâm Nam đạo chủ thật là một vị tiêu giao tự tại, được đạo chân tu a. Thổ địa thần cảm khái này, lại để cho trong lòng Tôn Ngộ Không có chút không vui. Hắn phất phất tay, không nhịn được nói, được rồi, không cần nói nhiều. Chẳng qua chỉ là đứng thẳng cái đạo đỉnh mà thôi, ta đây lão Tôn năm đó gọi là Tề Thiên đại thánh thời điểm, cũng là tràn đầy thiên tiên thần tới hạn. Mặc dù mà nói như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không trong giọng nói lại để lộ ra một tia ghen tuông. Hắn rõ ràng nhớ, năm đó hắn ở Thiên Đình mở Tề Thiên đại thánh phủ lúc, mặc dù cũng có thần tiên tới hạn, nhưng thanh thế kém xa Tít Tắp Lâm Nam như vậy thật lớn. Vì vậy, Tôn Ngộ Không quyết định mắt không thấy tâm không phiền, hắn phất phất tay, tỏ ý thổ địa thần rời đi. Mặc dù thổ địa thần có chút không sợ được đầu não, nhưng vẫn là cáo lui một câu, nhưng sau đó xoay người trở lại chính mình thổ địa miếu trung đợi thổ địa thần sau khi đi, trong lòng Tôn Ngộ Không vẫn có chút cảm giác khó chịu. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, kia Lâm Nam uy phong như vậy, ta đây lão Tôn lại chỉ có thể đi theo trước người sư phụ, đi Tây Thiên thủ kinh. Thật chẳng lẽ là phong thủy luân lưu chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây sao? Mặc dù Tôn Ngộ Không nghĩ như vậy, nhưng là cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào nhân tham quả thụ bên trên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, này nhân tham quả, không biết kia Lâm Nam có hay không hưởng qua. Ngược lại lão Tôn hôm nay muốn nếm thử. Suy nghĩ, Tôn Ngộ Không đem chính mình bất mãn cũng phát tiết vào nhân tham quả thụ bên trên, hắn leo lên cây, cái này tiếp theo cái kia đem nhân tham quả gõ xuống tới. Bên kia, Đường Tam Tạng bởi vì thấy nhân tham quả quá giống nhau trẻ sơ sinh, cho nên không có ăn. Mà Thanh Phong Minh Nguyệt chính là mỗi người ăn một cái, mỹ tư tư hưởng thụ. Sau khi ăn xong, bọn họ đột nhiên nghe được ngũ trang quan ngoài chuyển tới rồi một đạo tiếng kêu, Thanh Phong Minh Nguyệt sư đệ ở chỗ nào? Thanh Phong Minh Nguyệt liếc nhau một cái, đều cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Bọn họ sửng sốt một chút, ngay sau đó ra ngoài kiểm tra đạo thanh âm này chuyển khắp toàn bộ ngũ trang quan, không chỉ có Thanh Phong Minh Nguyệt nghe được, ngay cả đang tính tọa Đường Tam Tạng cũng mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, chỉ là nhất thời không nhớ nổi là ai. Tôn Ngộ Không bên kia, hắn mới vừa gõ ba cái nhân thắng quả, đang chuẩn bị cùng chư bát giới, Sa Tăng chia sẻ, đột nhiên nghe được cái thanh âm này. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, không phải là Trấn Nguyên đại tiên trở lại chưa? Chư bát giới nghe một chút, hù dọa đến sắc mặt đều thay đổi, xong rồi, chúng ta mới vừa trộm nhân thắng quả, chủ nhân trở về, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nghe nhân tham quả mùi thơm, cũng không dám hạ khẩu. Tôn Ngộ Không cùng nghe vậy Sa Tăng, cũng mơ hồ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Nhìn chư bát giới nhát gan dáng vẻ, Tôn Ngộ Không có chút phiền não nói, gần đó là chủ nhân trở lại thì như thế nào? Chúng ta chỉ là ăn bọn họ mấy viên trái cây thôi. Mặc dù mà nói như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không hay là đem trong tay nhân tham quả để xuống. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, như đã nói qua, này nếu là chủ nhân trở lại, thế nào không trực tiếp đi vào, còn ở bên ngoài kêu cửa. Hơn nữa, cái này gọi là môn người thanh âm, ta còn mơ hồ có chút quen thuộc, phảng phất ở nơi nào nghe qua như thế. Đại sư huynh, ta cũng có loại cảm giác này. Sa Tăng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn đối Lâm Nam ký ức hay còn mới mẻ, bởi vì đã từng suýt nữa bỏ mạng tại Lâm Nam trong tay, cho nên rất nhanh thì Sa Tăng nhớ lại cái thanh âm kia. Không đúng, đại sư huynh, nhị sư huynh, thanh âm này chính là kia Sa Chỉ quốc đại quốc sư Lâm Nam. Sắc mặt của Sa Tăng biến đổi, hoảng sợ nói, Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới biểu tình cũng có bất đồng riêng. Chư Bát Giới thuần túy là hiếu kỳ, hắn cho tới nay cũng nghe nói Lâm Nam rất nhiều truyền thuyết, nhưng một mực chưa thấy qua tự mình. Mà Tôn Ngộ Không chính là cười quái dị một tiếng, khá lắm Lâm Nam, lại đưa mình tới cửa. Đại sư huynh, không nên vọng động. Chư Bát Giới vội vàng khuyên nhủ, nghe kia Thanh Phong Minh Nguyệt nói, này Trấn Nguyên Đại Tiên thần thông quảng đại, hơn nữa kia Lâm Nam, chúng ta ở chỗ này cũng không thể cùng bọn họ nổi lên va chạm. Lão Tôn tự nhiên hiểu được. Tôn Ngộ Không nói, chỉ là, lần trước Lao Tôn ở Ngũ Hành Sơn hạ, kia tiểu đạo sĩ cười nhạo ta một phen. Sáng nay Lao Tôn đã lấy được tự do lần nữa, ngược lại là phải nhìn một chút kia tiểu đạo sĩ bản lĩnh bao lớn. Vừa nói, bọn họ đều đưa nhân tham quả để xuống, hướng đi ra bên ngoài. Bên kia, Đường Tam Tạng cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Hắn suy nghĩ vô luận là ai tới phóng, hắn này cái khách nhân cũng không nên tiếp tục đợi ở trong phòng. Vì vậy, Đường Tam Tạng cũng từ trong nhà đi ra. Lúc này, Thanh Phong Minh Nguyệt đã vội vã đi ra ngũ trang quan, chỉ thấy một vị đạo nhân đứng ở ngoài cửa. Hắn vũ y bảo quan, phong thần tuấn giật, cả người tản ra một cổ lạnh nhạt nói dậy khí chất, bất ngờ đó là Lâm Nam. Thanh Phong Minh Nguyệt, hai vị sư đệ. Lâm Nam cười híp mắt nhìn về phía Thanh Phong Minh Nguyệt. Trước hắn ở ngũ trang quan nghe rằng lúc, đã sớm cùng Thanh Phong Minh Nguyệt làm quen. Khi đó, đối với ngoại giới tràn đầy hiếu kỳ, Thanh Phong Minh Nguyệt còn luôn kéo Lâm Nam hỏi lung tung này kia. Vì vậy, giờ phút này bọn họ thấy Lâm Nam, cũng cảm thấy thập phần kinh hỉ. Lâm Nam sư minh. Bọn họ hoan hô nên đón, vây quanh ở Lâm Nam bên người, ngươi một lời ta một lời địa hỏi thăm. Lâm Nam sư minh, sao ngươi lại tới đây? Thanh Phong Minh Nguyệt hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sư phụ chịu rồi Nguyên Thủy Thiên Tôn chi mời, đi Di La Cung nghe giảng Hôn Nguyên chi đạo rồi. Lâm Nam trả lời, những sư minh khác cũng đều cùng đi trước. Bây giờ trong quan chỉ còn lại mấy cái hòa thượng. Trong đó có một mặt lông lôi công miệng hòa thượng đặc biệt đáng ghét. Thanh Phong Minh Nguyệt phàn nàn nói, chỉ có kia Đường trưởng lão còn có chút lễ phép. Bọn họ không một chút nào tôn trọng sư phụ, thậm chí cũng không biết rõ sư phụ danh hiệu. Ngược lại là đều biết được Lâm Nam sư huynh ngươi lại danh. Thanh Phong Minh Nguyệt vài ba lời liền đem gần đây sự tình cùng với Đường Tam Tạng đám người lai lịch đều nói cho Lâm Nam. Thì ra là như vậy, nói như vậy, kia Đường Tam Tạng một nhóm chính ở bên trong. Lâm Nam hỏi. Ừ, Thanh Phong Minh Nguyệt vừa mới trả lời xong, ngũ trang quan bên trong liền đi ra mấy bóng người. Cầm đầu là một vị người khoác cà sa, tướng mạo tuấn tú hòa thượng, còn lại chính là một cái mặt lông lôi có miệng, một cái đầu mập tai to, một người cao lớn hung ác. Bất ngờ đó là vậy từ Đông Thổ Đại Đường tới, đi Tây Thiên Thủ Kinh Đường Tam Tạng thầy trò bốn người. A Di Đà Phật, lại gặp mặt, Lâm Nam đạo trưởng. Đường Tam Tạng cầm đầu hát một đạo Phật hiệu, sau đó hướng Lâm Nam lên tiếng chào. Phía sau hắn tam tên học trò tùy ý hơn nhiều. Tôn Ngộ Không liếc xéo Lâm Nam, khiêu khích nói, tiểu nhũ núi, chúng ta lại gặp mặt. Bây giờ Lao Tôn đã từ Ngũ Hành Sơn đi ra, ngươi còn dám gọi Lao Tôn vì, hầu nhi, sao? Rõ ràng, Tôn Ngộ Không còn canh cánh trong lòng ban đầu ở Ngũ Hành Sơn hạ Lâm Nam đối với hắn gọi, bất hảo hầu nhi. Chư bắt giới là tò mò đánh giá Lâm Nam. Trước hắn nghe nói quá nhiều liên quan tới Lâm Nam truyền thuyết, giờ phút này rốt cuộc gặp được chân nhân. Sa Tăng không tự chủ buộc chặt rồi thân thể, phản phất rất sợ Lâm Nam chú ý tới hắn. Lúc này, Tôn Ngộ Không mang theo vẻ bất mãn lên tiếng, "Ha, ngươi này bất hảo hầu nhi, không phải cũng thường gọi ta mũi châu lão đạo sao?" Lâm Nam nhưng chỉ là cười nhạt, chút nào không đem Tôn Ngộ Không trong giọng nói về điểm kia bán khí để ở trong lòng. Hắn nhẹ giọng hỏi, "Ta lần này tới Ngũ Trang Quan, là vì thăm Thanh Phong, trang sáng hai vị sư đệ. Không biết các vị lại tại sao lại ở chỗ này đây?" Lời này tuy hỏi đến tùy ý, nhưng trong lòng Lâm Nam kỳ thực đã sáng tỏ từ lâu. Hai tay Đường Tam Tạng chắp tay, cung kính trả lời, "Thầy cho chúng ta mấy người trên đường đi qua nơi đây, liền ở chỗ này tá túc một đêm, thuận tiện nổi lửa làm nhiều chút cơm chay." Nghe vậy Lâm Nam khẽ bước cảm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Ồ, ánh mắt của Lâm Nam chuyển hướng Thanh Phong, trang sáng. Thanh Phong liền vội vàng giải thích, sư phụ hắn lão nhân gia đã sớm tính tới bọn họ sẽ đi ngang qua nơi đây, cho nên trước khi đi cố ý phân phó chúng ta thật tốt chiêu đãi. Trang sáng cũng phụ họa gật đầu một cái, hai người vẻ mặt thành khẩn. Đường trưởng lão kiếp trước chính là Kim Tiền Tử, cùng sư phụ có giao tình thâm hậu. Thanh Phong bổ sung nói, trong giọng nói lộ ra một tia kính ngưỡng. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục nói, sư phụ còn lệnh chúng ta hái được hai quả nhân tham quả tới chiêu đãi Đường trưởng lão. Có thể Đường trưởng lão thấy nhân tham quả tựa như trẻ sơ sinh, sinh lòng từ bi, cũng không ăn. Nói tới chỗ này, Thanh Phong không nhịn được gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng tiếp tục nói, chúng ta suy nghĩ, nếu Đường trưởng lão không ăn, cũng không thể khiến này nhân tham quả lãng phí, với là chúng ta hai liền chia ăn. Trăng sáng cũng vội vàng tiếp lời nói, nếu như sớm biết rõ Lâm Nam sư huynh sẽ đến, chúng ta liền nhất định giữ lại cho ngươi rồi. Thanh Phong, Trăng sáng ở trước mặt Lâm Nam luôn là như vậy thản nhiên, không giấu giếm chút nào ở trong lòng Lâm Nam, bọn họ liền như là một đôi hồn nhiên hài đồng, mà hắn, là trong lòng bọn họ cái kia đáng tin cậy, chi tâm ca ca. Lúc này, bọn họ giống như cóng lấy sau lưng Lâm Nam ăn trộm kẹo hải tử, có chút áy náy, lại có chút ngượng ngùng, cho nên dứt khoát nói thẳng ra. Nghe vậy Lâm Nam chỉ là khẽ gật đầu một cái, không sao, kia nhân tham quả lần trước ta đã thưởng thức qua. Lời hắn chung mang theo một tia trấn an, để cho Thanh Phong trong lòng trang sang áy náy nhất thời giảm nhẹ đi nhiều. Nếu Đường trưởng lao không ăn, vậy các ngươi ăn cũng không sao. Lâm Nam trong giọng nói lộ ra một cổ hiền lành cùng đại độ. Thanh Phong nghe vậy trang sáng nhất thời mừng thích mắt, gật đầu liên tục, phảng phất lấy được cực lớn đồng ý cảm. Bọn họ lại nhiệt tình địa mời Lâm Nam sư huynh, không bằng ở nơi này đợi sư phụ trở lại đi. Nếu như sư phụ thấy Lâm Nam sư huynh, nói không chừng sẽ còn lại hái cái nhân tham quả tới chiêu đãi ngươi đây. Vừa nói, hai người tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lâm Nam, hy vọng hắn có thể đủ lưu lại. Lâm Nam lại nét miệng mỉm cười, lắc đầu một cái, ánh mắt của hắn chuyển hướng Đường Tam Tạng sau lưng mọi người, cho dù ta ở chỗ này, cũng không thể chậm đợi đại tiên còn lại khách nhân. Lời hắn chung mang theo một tia khách sáo, nhưng cũng lộ ra một cổ không thể bỏ qua uy nghiêm. Đường Tam Tạng sau lưng Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng đám người, ở ánh mắt của Lâm Nam hạ, cũng không tự chủ rời đi tầm mắt, có chút tránh né. Bọn họ tựa hồ cũng cảm nhận được trên người Lâm Nam vẻ này không giống tầm thường khí tức, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hắc hắc, Đường trưởng lão bọn họ chỉ bất quá ở chỗ này dừng lại một ngày, chúng ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi, sẽ không có thật sự lạnh nhạt. Thanh Phong thấy vậy, vội vàng giảng hòa. Lâm Nam khẽ gật đầu, nói, đã như vậy, vậy hay là trước vào quan nội đi. Mọi người nghe vậy, rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Vì vậy, Thanh Phong, Trăng Sáng lần nữa đám đông dẫn nhập rồi ngũ trang quan bên trong. Vừa vào quan nội, Thanh Phong liền không kịp chờ đợi mở miệng nói, "Sư huynh, muốn không mau chân đến xem kia nhân tham quả thụ. Nay mặc dù nhặt xuống hai cái trái cây, nhưng hẳn còn lại hơn 20 cái đây." Hắn trong giọng nói lộ ra một cổ hưng phấn cùng mong đợi. Nghe vậy Lâm Nam gật đầu một cái, đi xem một chút cũng không sao. Vừa nói, ánh mắt của hắn không tự chủ quét về Tôn Ngộ Không đám người, chỉ thấy sắc mặt của bọn họ khẽ biến, tựa hồ có hơi khác thường. Trong lòng Lâm Nam hơi dừng lại một chút, âm thầm suy đoán chính mình có phải hay không là đã tới chậm một bước. Bây giờ, này bắt hầu hẳn vẫn chỉ là ăn trộm nhân tham quả, cũng không có đem nhân tham quả thụ đẩy ngã. Mặc dù ta tới quá muộn rồi nhiều chút, nhưng vẫn không tính là quá muộn. Trong lòng Lâm Nam âm thầm tự định giá, ta còn có cơ hội cứu nhân tham quả thụ, khiến nó tránh khỏi kia một kiếp. Hắn lần này tới ngũ trang quan, chính là vì cái này mục đích. Hắn muốn có đi có lại, cứu nhân tham quả thụ một lần. Giờ phút này, Lâm Nam đã rõ ràng nhận thức được chính mình tồn tại bộ phận ý nghĩa. Hắn không có ở đây thiên cơ bên trong, không chịu thiên đạo gông cùm xiềng xích trói buộc, vì vậy có thể tùy tâm sở dục làm việc. Liên giống bây giờ, nhân tham quả thụ nhất định gặp nạn, Trấn Nguyên đại tiên như vậy tiên nhân chẳng nhẽ không cách nào trước thời hạn tính tới sao? Hắn dĩ nhiên tính tới rồi, nhưng lại chỉ có thể ngồi nhìn bất kể. Bởi vì này một kỷ nguyên bên trong, Phật môn khí vận như mặt trời giữa trưa, hết thảy đều đã được quyết định từ lâu, Trấn Nguyên tử cũng chỉ có thể phối hợp diễn xuất. Nhưng Lâm Nam lại không cần như thế, hắn hoàn toàn có thể dựa theo ý nghĩ của mình làm việc. Cho nên, hắn mới sẽ vào lúc này đi tới ngũ trang quan, đi nhìn một chút kia nhân tham quả thụ cũng tốt. Trong lòng Lâm Nam âm thầm quyết định. Vì vậy, hắn chuẩn bị theo Thanh Phong, Trăng Sáng đi trước nhìn một cái kết quả. Nhưng mà, đang lúc này, Tôn Ngộ Không đám người lại có vẻ hơi luống cuống. Chư Bát Giới càng là âm thầm lôi kéo Tôn Ngộ Không vào áo, tựa hồ đang ám chỉ cái gì đó. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết rõ Chư Bát Giới ý tứ, hắn lo lắng Lâm Nam một đi kiểm tra nhân tham quả thụ, bọn họ lén hái quả sự tình sẽ bại lộ. Buồn chương hết.